Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sáng thế ký 24 từ câu 12 đến câu 20. Người nói rằng, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Áp-ra-ham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm, và hãy làm ơn cho chủ Áp-ra-ham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này, các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước. Và nàng trả lời rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa, là chính người mà Chúa đã định cho Isaac. Kẻ tôi tới ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Bethuel. Bethuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng chinh, chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước, rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi dày hay chăng. Amen.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong hai bài liên tiếp tuần qua và tuần này học về gương của những người xưa trong sáng thế ký. Tuần vừa qua thì chúng ta học về ông Noe. Quý vị để ý, ông Noe tại đàn ông mà, thành ra lúc nào cũng là lý luận, thành ra ông muốn tạo sự khác biệt, thành ra là vì gia đình, tức là lý luận với ông. Vì sáng tạo của Chúa, vì thế hệ tương lai, vì Chúa. Và đương nhiên cuối cùng tạo sự khác biệt bất cứ cái lứa tuổi nào. Thật ra khi quý ông bà anh chị em làm việc với mấy ông thì phải có lý do vì cái này, vì cái kia, vì. Nhưng mà người nữ thì khác biệt chút xíu. Và chúng ta sẽ học qua về bà Rebecca. Cái thứ hội thánh, trong suốt những tuần lễ vừa qua, chúng ta đi ôn trở lại cái mục đích của hội thánh. Thật ra sứ mạng hội thánh chúng ta tôn cao Chúa Giêsu Christ, trang bị thánh đồ truyền giáo cho người lạc mất. Trong những năm tháng vừa qua, anh Trần Hữu Đức đứng lên để cho mọi người thấy. Tôi là rất phục anh Đức cái chỗ về trong cái sự thờ phượng. Anh bị người ta nói rất là nhiều, nha, anh vẫn cười hì hì. Cho nếu mà anh cũng nhăn nữa là ông Sư Sơn mệt ghê lắm. Thành ra tạ ơn Chúa anh Đức ở đây. Tại vì nhiều người vẫn tiếp tục hỏi tôi, ai lo về thờ phượng? Thì tôi biết rằng đó là lỗi của tôi, có thể là trình diễn trước đây, nhưng mà qua nhiều năm tháng quên mất. Thành ra lần này tôi để cái hình vô để cho mọi người thấy. Người thứ hai cũng là bị, dạ. Tại vì kỳ trước nói là mọi người phải gửi cái tấm hình, mà tôi ngồi tôi lục và tấm hình tôi thì kiếm được cái này. Lúc đó là anh hình như là anh đang đi trên máy bay, tôi mới cắt tôi chụp. Cái người thứ hai là anh Huấn, lo vì trang bị thánh đồ. À, quý vị trở lại trong cái thờ phượng, quý vị biết rằng cho tới cuối tháng 9, cách đây không lâu thì chúng ta có mời Mục sư Nguyễn Linh Ân tới huấn luyện nâng cấp cho ban thờ phượng. Thì có nhiều cái vấn đề ban thờ phượng cần phải làm cho tốt hơn để có thể đi từ cái cấp 1 lên cái cấp 2. Và lúc đó các anh em trong ban thờ phượng đặt ra cái mục tiêu trong vòng 100 ngày thì những cái gì khiếm khuyết của cái cấp 1 sẽ tu chỉnh. Mà 100 ngày đó tức là vào cuối tháng 9, ngày 30 tháng 9, là đủ 100 ngày để có thể bắt đầu làm cho tốt hơn trong cái sự thờ phượng. Để cầu nguyện Chúa trong vòng 2 năm, tức 2022, cuối năm 2022, để bắt đầu năm 2023, thì từ một cái ban thờ phượng trở thành một cái linh vụ thờ phượng. Thành ra phải đi cái tiến trình số 1 phải hoàn tất, số 2, số 3, lên tới cái cấp 4 thì mới gọi là linh vụ thờ phượng. Và mỗi một cái cấp mà lên như vậy nó cần thời gian rất là nhiều. Quý ông bà, anh chị em nhớ cầu nguyện cho. Và mỗi con cái Chúa trong hội thánh cũng phải đồng hành với cái linh vụ thờ phượng, để cùng nhau đạt tới linh vụ thờ phượng là để cho cả hội thánh. Còn nếu mà ban thờ phượng, thành ra quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho linh vụ thờ phượng tôn cao Chúa Giêsu Christ, để công việc thờ phượng Chúa tốt lành hơn. Và trong những cái chuỗi bài vừa qua, không phải là tôn cao đấng cứu rỗi không thôi, là chỉ thờ phượng không thôi, nhưng đồng thời cả một cái sinh hoạt thông công với Chúa và thông công anh em với nhau, chúng ta phải hoàn tất. Trang bị thánh đồ, người đẹp trai thứ hai cũng đeo kiếng nữa, tại ba người này phải lựa người đeo kiếng, là lãnh huấn cũng đeo kiếng, rồi linh vụ truyền giáo cho người lạc mất, ơn Chúa nguyện hoàng hạ ấy. Thì tôi có họp với anh huấn, thì cầu nguyện Chúa nếu 22 mà linh vụ thờ phượng thì 23 phải đạt tới linh vụ cơ đốc giáo dục, thay vì chỉ là ban cơ đốc giáo dục, ban trường chủ nhật, phải lên tới linh vụ. Và sau khi tôi đi vacation về thì những cái chương trình huấn luyện cho con cái Chúa hội thánh cũng như chương trình của trường thân học sẽ mở rộng để cầu nguyện Chúa trong cái chương trình dài hạn của hội thánh. Thì mỗi con cái Chúa thật sự là một thầy tế lễ, mỗi con cái Chúa thật sự là một người mục sư để mà rao truyền danh cứu rỗi của Chúa. Và đương nhiên truyền giáo cho người lạc mất, anh Hải cũng là bị anh huấn, ba người trưởng ban này người nào cũng bị nói hết cả nhưng mà vẫn còn cười được tới ngày hôm nay, là tôi rất là vui mừng để đạo của Chúa được lan tràn không những thành phố Houston này, Texas, các tiểu bang khác cũng như các nơi trên thế giới. Nhiều cái chương trình cầu nguyện Chúa để khi mà phát động thì mỗi con cái Chúa hay là đều tham gia, để từ trong hội thánh chúng ta có cái linh vụ thờ phượng, linh vụ cơ đốc giáo dục và linh nhiều vụ truyền giáo. À, chiều hôm nay thì nếu mà quý vị có thời giờ tới coi cái chương trình truyền giảng của Ivory Coastal bằng tiếng Pháp đó, để có thể kinh nghiệm cái cách của những dân tộc khác làm như thế nào, và chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều thú vị. Đôi khi mình cần phải học từ những cái nhóm người khác như vậy. Giờ trở lại Rebecca, người nữ rất là ít được giảng trong các hội thánh, bởi vì Rebecca là một con người rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta học được Rebecca một cái gương, một cái người rất là rộng rãi. Tiếng Việt mình có cái chữ gọi là người hào phóng, nhưng tôi thích cái chữ rộng rãi hơn, thành ra tôi chọn chữ rộng rãi. Quý ông bà anh chị em muốn dùng chữ hào phóng cũng được, không sao cả. Bởi vì vừa rồi quý ông bà anh chị em đọc về coi như là gia đình đó, người nữ tài đức làm sao để tìm kiếm được, đó là một cái hình ảnh của Rebecca ở đây. Ta xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Chúa dạy cho chúng con về người nam, Chúa cũng dạy cho chúng con một người nữ. Một người nữ bình thường nhưng có những cái tài đức chúng con cần phải học. Một người nữ rộng rãi. Tôi lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi chúng ta học về bà Rebecca, một người nữ bình thường, chúng ta cũng có thể áp dụng được cho những người nam. Tại đôi khi người nam dùng lý trí nhiều quá, thành ra công việc nó không có chạy, tại vì phải đầy đủ lý do. Nhưng mà cần cả cái lý trí và cả cái tâm lòng phối hợp được với nhau. Đó là lý do tại sao trong hội thánh chúng ta thường thường khi mà hầu việc Chúa là phải có cặp có đôi, để một người cứng quá thì một có người mềm dịu để mà có thể làm việc chung với nhau được. Khi chúng ta học về Rebecca thì chúng ta thấy có hai điều đã xảy ra trong cái đoạn kinh văn này. Chúng ta phải hiểu được cái kế hoạch nhân từ của Chúa cho cái cuộc đời Rebecca như thế nào. Và cùng một thể ấy, khi chúng ta học về cái kế hoạch nhân từ của Chúa cho cuộc đời Rebecca, thì chúng ta cũng phải ra được, rõ được, phải rõ cho được cái kế hoạch nhân từ cho cuộc đời của mỗi con cái Chúa như thế nào. Và đồng thời, khi mà Rebecca rộng rãi như vậy, thì cái nguyên tắc đạo đức của Rebecca như thế nào? Tôi không muốn dùng cái chữ moral, là tiếng Anh moral, nhưng tôi muốn dùng cái chữ ethic, là để khi mà áp dụng vào trong cái đời sống, thì phải có những cái nguyên tắc như vậy. Cái kế hoạch nhân từ của Rebecca, trước khi đi qua cái bài giảng, tôi muốn quý ông bà anh chị em cùng tôi lui lại cả mấy ngàn năm về trước. Quý ông bà anh chị em tưởng tượng cùng tôi có một người nữ đi đến một cái giếng nước. Cái người nữ đó là mỗi tối tôi đều đến cái giếng nước ở trong cái thị trấn này. Không có gì bất thường xảy ra cả. Và đương nhiên rất là nhiều người nữ đi lấy nước và tôi chờ đợi đến cái lượt tôi lấy nước đó. Thì trong lúc chờ đợi đó thì tôi thăm hỏi, tôi nói chuyện với mọi người về cái công việc ban ngày của tôi như thế nào. Những người lúc đó, những người nữ lấy nước là vào buổi chiều tối. Cái người nữ này nói rằng, sau khi lấy nước, tôi đặt bình lên vai và bắt đầu đi về nhà, thì bỗng nhiên có một người lạ mặt tiến đến với tôi, xin nước uống. Cái người này, một cái ông già, cái giọng nói chắc rất là nhân hậu. Ông mặc cái bộ đồ giống như một người đầy tớ. Nhưng rõ ràng ông xuất thân từ một gia đình khá giả. Cái người của ông là dính bụi bẩn, như thể mới đi chu du một thời gian khá dài vậy. Không một chút do dự, tôi hạ bình nước xuống và tôi cho ông chút nước uống. Ông uống một hơi dài ngon lành. Và đó là lúc tôi để ý đến những cái chú, những cái con lạc đà của ông. Cũng cần nước. Vì thế tôi cũng cho chúng uống nước. Tôi đã không nhận ra hành động với sự rộng lượng này sẽ thay đổi cả cái cuộc đời của tôi và những người khác. Tôi đã không biết rằng những hành động của tôi là sự hồi đáp hay sự phúc đáp cho cái lời cầu nguyện của người đầy tớ này. Và là cái kế hoạch của Chúa tối cao cho cái cuộc đời của tôi. Tất cả những gì tôi làm thì làm. Những gì tôi thấy thì tôi làm. Và tôi cầu nguyện Chúa cho quý ông bà, anh chị em, con cái Chúa của năm 2019 này cũng phải hào phóng và rộng rãi như tôi. Cái kế hoạch nhân từ của Chúa như thế nào? Quý ông bà anh chị em ơi, cái người phụ nữ mà tôi mới kể lại câu chuyện cho quý ông bà anh chị em là bà Rebecca. Bà không có biết rằng cái người đàn ông hay cái người tôi tớ hay cái người đầy tớ bà cho nước uống đó là cái người đầy tớ của Abraham, bà không có biết. Cái người đầy tớ của Abraham được cử đi tìm cô dâu cho con trai Abraham là Isaac. Nhưng ngay trước khi Rebecca đến nơi cái giếng nước đó, thì cái người đầy tớ đó đứng bên cạnh cái giếng sau một chuyến đi rất là dài đến để tìm người cô dâu đó và đã cầu nguyện. Và ông cầu nguyện như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm. Hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng bên giếng nước này. Các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hấp nước. Mà nàng trả lời rằng hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Là chính người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ ngài. Và nhờ đó tôi biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi. Người đầy tớ này vừa mới dứt lời thì nàng Rebecca vặt bình lên vai đi ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em là cái người đầy tớ của Abraham, thì quý ông bà, anh chị em suy nghĩ như thế nào? Tại vì sẽ không có sự nghi ngờ gì nữa, bởi người đầy tớ chắc chắn tự hỏi, ông phải hỏi xin cô gái bao nhiêu nước trước khi tìm được người lạc đà, hay là cho người lạc đà của ông uống nước. Tại vì ông suy nghĩ rằng cả nguyên cả một cái đoàn người sẽ đi lấy nước đó, có thể ông phải hỏi người số 1, số 2, số 3, số 4. Mà ngờ đâu ông mới cầu nguyện xong thì có cái người nữ này mang cái bình nước tới. Quý ông bà anh chị em ơi, khi mà nói xin nước cho uống là dễ. Nhưng mà cái người này phải suy nghĩ, người nữ này phải suy nghĩ cho nước, cái đàn lạc đà uống nữa. Nó không phải là cái yêu cầu nhỏ. Nó không phải cho lạc đà uống nước, không phải là chỉ giống như là xin nước cho con chó nó uống. Chó nó uống nước ít lắm. Khi mà nghiên cứu thì cho biết rằng mỗi con lạc đà uống khoảng chừng 20 gallon nước. Và chúng ta thấy đoạn Kinh Thánh đọc ra, cái người đầy tớ này có 10 con lạc đà, mỗi con lạc đà uống 20 gallon nước, tức là phải trồng tới cần tới 200 gallon nước. Mà cái người nữ này mang cái bình nước, mỗi cái bình nước tạm gọi là cho 5 gallon đi, thì phải múc tới 40 lần. Cái người nữ này rất là lanh lẹ, thành ra mỗi lần đi múc nước như vậy cho tốn khoảng chừng 3 phút đi, có thể nhiều hơn. Thành ra tốn tới 2 tiếng màu, 120 phút. Thành ra cái lời yêu cầu rất là đơn giản, xin cho tôi hấp nước. Mà ngó qua thấy lạc đà đang khát nước như vậy, tức là 2 tiếng đồng hồ, nhưng đồng thời phải im múc 40 lần. Nói thì dễ quý ông bà anh chị em ơi, nhưng khi chúng ta, thằng ông mà tôi tính toán mà, logic tính toán ra, nếu mà bà Rebecca mà như mấy ông mà tính cái kiểu này chắc bỏ đi luôn, mệt quá, không có thời giờ, tôi rất là bận rộn. Kính thưa quý ông bà anh chị em ơi, cái lời đề nghị rất là đơn giản, nhưng Rebecca bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để hoàn tất, mà không những tốn thời giờ mà tốn cả sức lực. Quý ông bà anh chị em không biết sao thôi, nội sơ sơ đi hứng nước đó, một cái galon đó, đi hứng nước là để mà sáng chủ nhật có mười mấy cái galon nước để mà vác từ chị đây đi lên trên đây không thôi mà thấy hứng cũng mệt rồi, mà mới có 10 galon thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này, nếu mà chúng ta không hiểu những cái chi tiết như vậy đó, thì mà nói cái chuyện đi cho lạc đấu nước đâu phải là cái chuyện khó khăn đâu chứ ở. Nhưng nói thì dễ, làm thì là khó, chứ không phải dễ. Để từ đó chúng ta phải hiểu được cái kế hoạch nhân từ của Chúa cho Rebecca thì biết rồi đó. Như vậy cái kế hoạch nhân từ của Chúa cho mỗi quý ông bà anh chị em là gì? Khi mà hiểu được cái kế hoạch cho cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em, thì quý ông bà anh chị em làm công việc Chúa không có tính toán chi li, làm vì cái lầm mà mình làm. Đó là cái bài học mà chúng ta học được trong cái kế hoạch nhân từ của Chúa. Chúa đặt để cho mỗi quý ông bà anh chị em ngồi trong phòng nhóm này không phải là chuyện bình thường. Cái mục đích đời sống mà Chúa đặt để, cái chương trình nhân từ của Chúa đặt để cho cuộc đời quý ông bà anh chị em là gì? Mỗi người phải có cái câu trả lời cho mình. Tại vì ở trong Chúa lâu năm, nếu mà không có rõ cái điều này thì cái cuộc đời theo Chúa của quý ông bà anh chị em rất là khổ. Tại mình biết mình đi mà không biết mình đi đâu, đi lẫn quẩn trong cái đồng vắng, đến khi người này nói qua một cái, người kia nói lại một cái là giận liền. Tôi tạ ơn Chúa tôi nhìn anh Đức mấy năm nay, đôi khi anh bị người ta nói, tôi thấy tôi cũng nắm mặt luôn. Nhưng anh vẫn cười, không sao cả. Ý cho ý kiến, ý xấu ý tốt cũng là ý. Làm được hay không, mình cầu nguyện là đồng công làm được. Nhiều việc có thể 2 năm nữa mới làm được, nhưng làm bây giờ chưa được. Nhưng mà Chúa cho tới đâu làm tới đó, trong cái sức mà Chúa cho. Tôi nhìn anh Huấn cũng là bị nói cũng bầm dập nhiều. Những đôi khi phải nhìn vào Chúa chứ không thôi cũng sẽ nản lòng. Tôi nhìn anh Hải cũng bầm dập nhiều lắm, đôi khi bị nói cũng rất là nhiều. Nhưng trong cái tình yêu thương của Chúa, biết được cái mục đích mở rộng vương quốc Chúa, mang người về với Chúa, thì lúc đó mới có sức Chúa để mà làm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này phải biết cái mục đích nhân từ của Chúa cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em là gì. Khi mà rõ được điều này thì làm bất cứ công việc gì Chúa giao phó cho nó sẽ dễ dàng và nó thoải mái, không có lo bệnh. Tối về nhà vẫn ngủ được như thường, ăn vẫn ngon, vẫn ngủ được như thường. Và đồng thời chúng ta cần phải biết cái nguyên tắc đạo đức của Rebecca, một người rộng rãi như thế nào. Quý ông bà anh chị em học kỹ Rebecca, thấy bà này Rebecca làm nhiều hơn là nói. Tại đôi khi nói nhiều mà làm không được, nhưng bà làm rồi, rồi bà mới nói. Thành ra đôi khi có chức vụ mà không làm đó,
nói sao nói cũng ai nghe. Sáng hôm nay tôi giảng trong sách Gia Cơ là cho các em thanh niên, thì có một cái câu cuối cùng trong Gia Cơ rất là hay. Tới lúc mà chúng ta phải giải thích mình làm cái gì đó, đưa lý luận này lý luận ra đó, và trong khi đó cái câu trả lời chỉ cần yes hay no, vâng hay là không vâng thôi. Tại vì nếu mà không có trả lời được vâng hay là không, có hay không, thì lời của Chúa nói trong Gia Cơ câu số 12 đoạn 5 là sẽ bị Chúa phạt. Tại mình phải giải thích nhiều quá, giải thích nhiều quá. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đến đền thờ của Chúa thấy có một chút xíu thay đổi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Chủ nhật, tuần lễ ngày hôm nay, cho những tuần lễ kế tiếp, chúng ta sẽ có ông cảnh sát uniform trong cái vấn đề an ninh trật tự của hội thánh. Và cầu nguyện Chúa trong những cái ngày tháng sắp tới đây, hội thánh sẽ có cái ban an ninh trật tự một cách rõ ràng, làm việc một cách quy củ, làm chứ không có nói nữa. Mình nói 4-5 năm nay rồi, thành ra bây giờ là action, thành ra cái plan, nếu mà có cái kế hoạch, cái kế hoạch đó là phải rành. Như vậy thôi, rất là đơn giản. Thành ra cả người nữ giúp đỡ rất là nhiều, tại đôi khi mấy ông nói nhiều, lý luận nhiều mà không có làm. Thành ra cầu nguyện Chúa những người nữ trong hội thánh, tại bất chấp bà Rebecca, nói anh nói nhiều quá, bớt nói lại, làm đi. Anh nói nhiều quá, nếu yêu vợ thì yêu thiệt đi, chứ đừng có yêu bằng cái lời nói suông. Nếu nói chăm sóc thì chăm sóc thiệt, chứ đừng có nói nữa. Nói nhiều quá một hồi, nói không ai nghe, không ai tin. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra cái nguyên tắc đạo đức của Rebecca, một người rộng rãi làm nhiều hơn người ta yêu cầu hay là hy vọng. Lời của Chúa nhắc nhở khi nàng Rebecca vắt bình trên vai đi ra, ngài xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Vị đầy tớ chạy lại trước mặt nàng mà nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Ngài đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi ngài lật đật đỡ bình xuống tay cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, ngài lại tiếp rằng, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa. Chừng nào uống đã thì thôi. Rồi cái ngài lật đật đổ nước bình ra máng, cháy xuống giếng, xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Quý ông bà anh chị em để ý, Rebecca làm nhiều hơn người ta yêu cầu hay là hy vọng. Cái tinh thần, cái heart, cái tâm thần hay là cái tinh thần của cô Rebecca này rất là khác thường. Nếu mà quý ông bà anh chị em học về Rebecca, rồi quý ông bà anh chị em học trong Tân Ước, trong Tân Ước nói rất là nhiều về người Pharisee. Người Pharisee là cái luật này, luật kia, nghiêm giữ luật pháp. Mà khi những cái người mà tôn giáo họ có thể đo lường mà bằng thước được đó, tức là tôi, cái luật nói như vậy, tôi làm lại đó, thì những cái người mà tuân theo pháp luật sẽ trở nên kiêu ngạo và họ sẽ bất an triền miên. Bất an triền miên. Tại nếu mà làm thì cái committee, nguyên cả nhóm phải chịu trách nhiệm, mà trong nhóm không ai chịu đứng ra trách nhiệm hết, thành ra không ai làm gì cả. Trong một nhóm hay là một cái committee, khi họp lại với nhau, phải có một người chịu trách nhiệm. Và cái người chịu trách nhiệm phải move, làm, chỉ định. Tại vì không ai chịu trách nhiệm hết, thành ra dẫm chân tại chỗ. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa học cái bài học của Rebecca. Đôi khi chúng ta phải làm nhiều hơn cái sự yêu cầu. Khi mà rõ được cái chương trình cứu rỗi của Chúa, cái chương trình tuyệt vời của Chúa, không phải là mình chỉ làm một cái công việc, nhưng mà Chúa sẽ cho thấy những cái hình ảnh rộng rãi hơn để mà làm công việc Chúa. Một số quý ông bà anh chị em có cơ sở làm ăn, có một con cái Chúa nói với tôi, cơ sở làm ăn sẽ mở một cái tiệm. Ai cũng có thể mở một tiệm được, nhưng mà trong cái khái tưởng phải có cái nhìn xa hơn, mở nguyên một cái franchise. Cái hình ảnh là như vậy. Đôi khi cái sự yêu cầu chỉ là một, nhưng người lãnh đạo hay là cái người trưởng đó phải nhìn một cách rộng rãi hơn để mà có thể công việc Chúa, để nó có thể khái tượng hay là nói cho những người khác biết, để trong cái công việc Chúa được mở rộng hơn nữa. Nếu mà muốn được như Rebecca thì chúng ta không có thể nào dậm chân tại một chỗ được cả. Và đương nhiên khi mà chúng ta học về Rebecca là nằm ngay trong cái thời điểm hiện tại. Lời của Chúa chết cũng là trong cái phân đoạn vừa qua. Thì Rebecca bắt đầu phục vụ bằng việc làm khi mà yêu cầu ngay trong cái thời điểm hiện tại. Thì cái người đó khi mà yêu cầu, xin cho tôi miếng nước uống, xin hãy cho tôi một hớp nước trong bình mà làm liền. Chứ không nói để tôi về tôi xin phép bố mẹ. Tại vì cái này là việc bình thường. Để tôi về tôi họp cái ban điều hành hay là họp người kia thì xem thử có thể xin miếng nước được hay không. Không cần làm như vậy. Tại vì mỗi con cái Chúa cho một cái sự khôn ngoan để mà có thể tự mình làm cái quyết định đó mà không cần phải một cái nhóm hay là gì cả. Tại xin một hớp nước mà phải họp đủ thứ họp hết rồi cuối cùng quyết định luật này luật kia, thành ra không có cho uống nước được. Cái đó đôi khi chúng ta phải suy nghĩ lại trong cái phương cách làm việc. Mà cái điều này cũng có thể áp dụng ngay cả trong cái công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em nữa. Trong cái công việc làm ăn, đôi khi phải đối chất chuyện 1 xu 2 xu để cho nhân viên khách hàng chuyện 1 xu 2 xu. Khi nào nói chuyện 100 đồng 1000 đồng nữa, thì bắt đầu mới lên tới supervisor. Vừa rồi đây khi mà tôi đi nhà băng để mà làm một số sổ sách công việc đó, thì cái người cashier đó nói là em chỉ có giới hạn là chỉ có 2500 thôi, và bây giờ đòi tới 5000 thì phải lên boss. Thì tôi nói bây giờ thay vì một cái order làm 2 cái order, một cái order 2500, thì cái người này nói một cái order 2500, một cái order 2500, 2 cái order khác nhau là đủ cái chữ ký. Thành ra đôi khi chúng ta phải có cái sự khôn ngoan, cũng như Rebecca ở đây. Nếu mà cái việc nó lớn quá, cắt nó ra nhỏ nhỏ chút xíu để mình có thể chịu trách nhiệm được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sở dĩ tôi đưa ra cái vấn đề này để có thể áp dụng cho đời sống cá nhân quý ông bà anh chị em, gia đình quý ông bà anh chị em, công việc làm ăn của quý ông bà anh chị em, và đồng thời áp dụng cho hội thánh của Chúa nữa. Mình kính thưa quý ông bà anh chị em, tại vì thật là dễ khi mà mọi người nói về một cái điều rất là vĩ đại hay là cao thượng họ định làm trong tương lai, cái chuyện coi như là vá bể lấp trời, chuyện rất là lớn, mà đôi khi chúng ta có thể nói mà làm không có được. Nhưng mà quý ông bà anh chị em ơi, cái nguyên lý mà chúng ta học được của bà Rebecca, nếu mà không có rộng rãi, không có hào phóng với những cái gì mình có bây giờ, thì bảo đảm rằng trong tương lai nó sẽ không có thay đổi. Nó không có thay đổi. Dù rằng là Chúa có dạy cho bầm dập cả lên nữa, nó cũng sẽ không có thay đổi. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa để có cái tấm lòng rộng rãi, cái tấm lòng hào phóng. Những cái gì có thể làm được bây giờ thì Chúa mới sử dụng trong tương lai. Chứ không thôi, bây giờ Chúa nói làm, mình không làm á, thì trong tương lai cũng không làm luôn. Cái kinh nghiệm mà tôi gặp phải hay là nói chuyện với nhiều người, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều người. Thành ra Rebecca bắt đầu phục vụ của mình bằng việc làm những gì được yêu cầu trong cái thời điểm hiện tại. Thành ra chúng ta cũng phải vậy, phải bắt đầu bằng cái việc ngay bây giờ tại cái nơi chúng ta đang ở, chứ không phải ở nơi nào đó là xa xôi. Nếu quý ông bà anh chị em không có tham gia lớp học trường Chủ nhật mỗi ngày Chủ nhật, cái đó là chuyện bình thường. Bình thường làm không được, nhưng mà toàn để đi học những cái xa xôi, xa xôi, trường này trường kia hay là đủ thứ chuyện hết, mà hội thánh mình thì không có học, rồi đi khen hội thánh khác dạy hay hơn mà không học tại hội thánh mình, thì làm sao mà biết hội thánh mình hay hay dở để mà so sánh. Thành ra cái tánh so sánh đó nó sẽ xảy ra quý ông bà anh chị em ơi. Cũng một thể ấy, ngày Chủ nhật tuần lễ số 1, tuần lễ thứ 3, hội thánh có chương trình đi ra làm chứng. Mình không tham gia đi làm chứng mà mình đi làm chứng lung tung chỗ này chỗ kia. Thành ra đó là cái vấn nạn mà Rebecca bài học dạy dỗ cho chúng ta. Cũng một thể ấy, thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật, không có tham gia trong sự thờ phượng. Khi mà nói về thờ phượng là hội chúng thờ phượng, và chúng ta không đồng công với ban thờ phượng, ban khai dựng để thờ phượng. Trong lúc thờ phượng, một số người bấm iPhone, lâu lâu điện thoại reng, hoặc là ngoài kia thì có speaker, đáng lẽ là chỉ cho cái ban làm bếp thì ra ngoài đó uống cà phê nghe cũng được. Cái tinh thần thờ phượng không có thì mình trở lại, nếu mà làm ngay trong cái thời điểm hiện tại không được, làm ngay trong cái ngày Chủ nhật đến đền thờ của Chúa làm không được đó, thì những cái chuyện khác Chúa nhìn thấy, Chúa nói cũng làm không được luôn. Chúng con chỉ vẽ chuyện chứ không phải là làm thiệt. Chúa tạo ra cái hội thánh để mỗi con cái Chúa đến hội thánh của Chúa để thực tập, để mà tập, để mà chịu đựng nhau. Để khi rồi gửi, Chúa gửi sai phái đi bất cứ nơi nào trên thế giới, hay là bất cứ cái chỗ nào Chúa định để, thì đã được thực tập trong hội thánh rồi. Cái đó là lời của Chúa dạy. Chúng ta khi mà học về Rebecca, đưa cho người lão uống nước được yêu cầu, nhưng mà chăm sóc lạc đà không có yêu cầu, nhưng mà Rebecca vẫn làm. Và nó cầu nguyện Chúa, chúng ta phải thấy được những cái điều Chúa yêu cầu làm. Nhưng mà nhiều điều Chúa không có yêu cầu, nhưng mà mình phải làm, phải thấy được cái điều đó. Đâu có ai ép buộc bà Rebecca cho lạc đà uống đâu, nhưng mà bà nhìn thấy cái người này cần nước uống, bà cho nước uống. Bên kia các lũ lạc đà, bà cũng có thể hạ bình xuống cho người lão uống nước rồi về nhà. Ai cũng có thể làm được đó. Người này điều này, người không tin Chúa cũng làm được điều này. Cho tôi uống miếng nước. Ok, uống nước xong xuôi rồi đi. Nếu quý ông bà anh chị em đọc là học lại trong cái kinh thánh về cái người Samari nhân lành, cái người ta bị nạn đó, cái thầy tế lễ đi qua bận quá cái đi luôn, người khác đi qua bận quá đi luôn, nhưng mà cái người Samari nhân lành nhìn người này bị nạn thì không những chữa trị, ông cũng có thể băng bó rồi cái ông đi luôn, nhưng không, ông mang vô cái nhà trọ rồi nói tôi sẽ trả những cái món tiền đó, tôi đi công tác xong xuôi tôi về tôi quay trở lại, những cái gì mà tốn kém đó tôi sẽ chăm sóc luôn. Thành ra quý bạn chị em ơi, khi chúng ta học về Rebecca, chúng ta phải có cái nhìn như Chúa nhìn. Tại nhiều điều Chúa không nói trực tiếp với quý ông bà anh chị em, nhưng nếu mà qua cái trái tim của Chúa, cái nhịp đập của Chúa, thì chúng ta mới có thể thấy được, mới hiểu được cái sự nhân từ của Chúa và tại sao chúng ta phục vụ Chúa. Đó là cái bài học của Rebecca đó. Nhưng mà Rebecca khi mà hạ bình cho người lạ rồi tiếp tục cho lạc đà uống, thành ra phải có cái sự hy sinh thời gian công sức. Tôi tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta rất đông con cái Chúa làm điều này, hy sinh rất là nhiều, nhưng có điều không nói thôi. Tại vì lời của Chúa cũng nhắc nhở, nếu mà mục sư lên đây mà cứ khen người này, khen người kia quá, thì cái người đó mất cái phần thưởng của Chúa. Và quý ông bạn với em cũng biết trong kinh thánh nói, tại vì nhiều con cái Chúa nói với tôi là tại sao không có đăng trên báo ai dâng bao nhiêu, hay là nhân thông đó dâng bao nhiêu, rồi tại sao không có tổ chức một cách rườm rà kêu con cái Chúa lên đây là đứng lên tôi dâng cho hội thánh này xây cái đền thờ này $1,000, tôi không có làm điều đó. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở, khi mà tay trái làm thì không có cho tay phải biết, tay phải làm cho tay trái biết. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em ơi, tại vì tôi có mang một số người mà đang học trong trường Southwestern, học cái môn về chứng đạo, và một trong những cái môn chứng đạo đó đó đi qua đi thăm viếng các tổ chức tôn giáo, mà tôi đến mang những người này đi tới thăm một cái đền Muslim, một cái nhà thờ Phật giáo, vân 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 vân. Khi mà tôi bước vô đó trong cái bảng dân hiến của một cái chùa Phật giáo đó, tôi có thấy tên một người tín đồ, có tên một người tín đồ. Mà người tín đồ đó nói với người mục sư của mình, mục sư mà hô hào dân hiến tôi lên dân. Thành ra không nói là tin Chúa, dân hiến cho Chúa, tôi rõ về lời của Chúa, nhưng mà nói tại sao dân cho chùa để mà xây cất, nhà thờ thì không dân xây cất. Nói tại bên này họ có đăng tên của em trên đó.
họ mất phước mà không biết, quý ông bà anh chị em ơi.
Tại vì lời của Chúa rất là rõ ràng.
Cũng giống như quý ông bà anh chị em, cách đây không lâu nghe trong radio, lời của Chúa nói là tay phải dâng không có cho tay trái biết. Nhưng mà tôi cũng muốn cho đồng bào có biết là tôi mới dâng cho cái nhà thờ này mười mấy ngàn đô. Tại vì nói là lời của Chúa nói, cái người này lý luận là lời của Chúa nói là nói cho tín đồ. Còn cái này tôi nói với cộng đồng.
Thưa quý ông bà anh em, đó là cái tệ nạn. Đó là cái tệ nạn xảy ra rất nhiều trong rất nhiều hội thánh, kể cả hội thánh Việt Nam. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều không có xảy ra trong hội thánh của chúng ta ở đây. Chúng ta phải cẩn thận làm theo lời của Chúa một cách kỹ lưỡng. Bởi vì khi một người dâng hiến mà nêu tên ra đó một cách rầm rộ đó, cái người mà dâng hiến đó họ mất phước mà không có biết. Phước hạnh của Chúa không có theo đuổi người đó nữa. Và cái kinh nghiệm trong mấy chục năm vừa qua tôi thấy rất là nhiều, quý ông bà anh chị em ơi. Chúng ta phải cẩn thận, phải cẩn thận về cái điều này. Cái nguyên tắc thứ ba, khi mà nỗ lực nhiều hơn thì mang đến phước hạnh nhiều hơn. Quý ông bà anh chị em biết, chúng ta có thể làm những cái điều người ta yêu cầu, giống như bà Rebecca, làm xong rồi mình đi. Nhưng mà không có phước của Chúa. Rồi chúng ta có thể làm những cái điều được đề nghị. Nhưng mà để ý đó, khi mà Rebecca đề nghị, mà rồi bà suy nghĩ tới cái vấn đề cho lạc đà uống đó, thì tôi nghĩ rằng cái bà Rebecca cũng rất là khôn ngoan. Bà cũng biết chứ, cái bình mình là 5 gallon, một con lạc đà uống 20 gallon, mình phải đi tới 40 lần, phải khiêng nước, múc nước, rồi phải tốn tới mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ rằng bà biết chứ không phải ông biết. Nhưng mà bà vẫn làm. Biết sẽ tốn tiền, tốn sức, tốn thời gian, nhưng mà vẫn làm. Bởi vì cái lý do đó mà Rebecca nổi bật trong những người con gái. Nổi bật trong những người con gái. Và bởi vì như vậy, cái kết quả cuộc đời của Rebecca thay đổi hoàn toàn. Và Chúa dùng bà như Isaac để tạo nên một cái dòng dõi sau này. Và cái dòng dõi đó sau này trở nên cả một cái dân tộc. Quý ông bà anh chị em có suy nghĩ rằng, quý ông bà anh chị em, cái dòng dõi quý ông bà anh chị em sẽ trở nên một cái dân tộc lớn trong một cái xứ sở Hoa Kỳ này hay không? Mà có thể ảnh hưởng, không những cái xứ Hoa Kỳ này, mà có thể ảnh hưởng cả bên Africa. Nó tới đây nữa, có thể 30 năm nữa chúng ta sẽ đi truyền giáo bên Africa. Mà có thể thay đổi cả một cái vận mạng của đất nước Việt Nam của chúng ta nữa, về hương yêu dấu của chúng ta. Và quý ông bà chị em thường thường nói với tôi, người Việt Nam của mình thế này, thế kia, thế nọ. Người Việt Nam mình đủ thứ chuyện hết. Ở hôm vừa rồi đây, hôm thứ bảy ấy, cũng có người nói tôi nghe, nói về người Việt Nam không. Tôi thấy tôi cũng buồn cho người Việt Nam của mình luôn. Nhất cấp. Nhưng mà tôi nghĩ, nhìn lại chút xíu, không, vẫn còn hy vọng. Bởi vì Chúa nói rằng nếu mà trong giống như tuần vừa rồi đây, trên mặt Sodom Gomorrah chỉ cần kiếp ra 5 người công nghĩa, Chúa không có hủy diệt. Hội thánh chúng ta ở đây là gần 200 người, có 200 người công nghĩa ở đây. Nếu mà thực sự có 200 người công nghĩa ở đây, thì sẽ thay đổi cả cái vận mạng của đất nước Hoa Kỳ này, thay đổi cả cái vận mạng thành phố Houston, đất nước Hoa Kỳ này và tất cả các nơi trên thế giới. Ngày xưa khi mà nhóm môn đồ của Chúa Giêsu bắt đầu chỉ có 12 người, rồi cái sau đó 50-60 người trên phòng cao, rồi sau đó đạo của Chúa lan tràn thay đổi cả một cái cục diện của cả thế giới. Huống hồ chi chúng ta có hơn 200 người ở đây. Cầu nguyện Chúa 200 người đây phải 200 người công nghĩa. 200 người mà Chúa nhìn thấy được cái tâm lòng để mà làm công việc Chúa. Như vậy áp dụng cái bài học áp dụng như thế nào? Quý ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta rộng rãi hay là hào phóng, chúng ta nhận được nhiều hơn là mình nghĩ. Bởi vì Chúa nói rằng các ngươi xét đoán người ta thể nào thì các ngươi cũng bị xét đoán thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì các ngươi cũng sẽ bị lường mực ấy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 2. Quý ông bà anh chị em và tôi cần phải thiết lập tiêu chuẩn những gì mình nhận được bằng cái việc mình cho đi những gì. Cái sự đo lường sự rộng rãi của quý ông bà anh chị em á, là đo lường
là quý ông bà anh chị em cho đi những cái gì mà mình nhận được. Khó chứ không phải dễ. Tại thường thường là mình đo lường những gì tôi nhận được. Và quý ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm được có điều khi mà quý ông bà anh cho đi thì Chúa lại cho lại nhiều hơn rồi để mà tiếp tục cho đi tiếp. Thành ra một người keo kiệt trong Chúa đó sẽ tiếp tục keo kiệt với bất cứ người nào khác. Thành ra phải bắt chước Rebecca để trở nên rộng rãi. Thành ra Chúa mới nói hãy thử Chúa đi. Phải thử Chúa đi đó. Để rồi mình mới thể kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa, cái sự làm việc, cái phước hạnh của Chúa. Quan trọng lắm quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra tôi trao đi nhiều hơn một chút những gì được yêu cầu, nhưng tôi nhận lại được những nhiều hơn là những gì tôi mong đợi. Quý ông bà anh chị em thấy cái kế tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 53, khi chúng ta rộng rãi thì những người chúng ta yêu mến sẽ được phước lành của Chúa. Nếu mà trở lại trong Sáng Thế Ký đoạn 24 câu 53 đó thì thấy cái người đầy tớ của Abraham tiết lộ mình là ai, ông mang vàng bạc quý đưa cho bà, rồi không nhận vậy đó, ông còn tặng những cái vàng bạc quý giá đó cho cả mẹ và anh của Rebecca nữa, tức là những người yêu quý trong gia đình. Và đó một trong những cái đo lường về cái phước lành của Chúa, nhìn trở lại những cái người mà quý ông bà anh chị em yêu mến nhất trong gia đình, họ có được phước của Chúa hay không. Mà cái phước lớn nhất là họ có được cái sự sống đời đời hay không. Đó là cái phước. Tại đôi khi mình cũng có tiền, nhiều người nói em có tiền làm sao em giúp đỡ được gia đình. Nhưng mà chúng ta nhận được cái gì? Chúng ta nhận được cái sự sống đời đời. Nhận mà không có đem trao thì cũng không được. Nhưng mà nếu mà Chúa cho một đồng thì cũng phải giúp đỡ gia đình mình đồng. Chúa cho bao giờ Chúa cũng cho đầy đủ cả. Có một con cái Chúa nói với tôi là Mục sư Sơn ơi, sang năm ông về Việt Nam, hay là khi nào ông về Việt Nam ông nhớ tới thăm gia đình của em, rồi có gì tới thăm gia đình đó, rồi làm chứng cho mẹ của em, rồi mấy người cô bà chú bác gì trong cái gia đình của em ở dưới quê đó. Tôi nói là qua bên Mỹ này bao lâu? Dạ em qua đây được 10 năm. Có liên lạc gửi thơ về nhà chưa? Nói chưa. Có gửi tiền về gia đình bên đó? Nó già, gia đình em đói khổ lắm. Đói khổ mà lâu nay có gửi giúp gia đình hay không? Nói không. Và trong khi đó tôi thấy tôi tới nhà tôi thăm là ở cái nhà lầu, lái xe Lexus, lái xe 2-3 chiếc xe trong nhà. Chợ tôi đi ăn là ta ăn cao lương mỹ vị. Mà bên Việt Nam nói tội gia đình em bên đó lắm. Mà một đồng, 10 năm qua một đồng không gửi giúp gia đình. Cái tôi nói thôi, tôi mà tới đó nữa mà tôi nêu tên chị ra nữa là ba mẹ chị, bà con chị vắt cây quánh tôi nữa. Thôi thà tôi không có biết chị. Tôi không biết chị, rồi tôi tình cờ tôi đi qua đó, rồi tôi đi cứu trợ, tôi mang cái gì đó, 10 ký gạo, rồi chai nước mắm tới, rồi tôi tới làm quen, rồi tôi lập chứng. Còn hơn là có cái tên chị vô nữa là tan banh, chạy không kịp. Quý ông bà anh chị em, đấy là những cái thực tế, quý ông bà anh chị em ơi. Yêu thương gia đình mình dư, mình phải giúp. Những người đói khổ, mình giúp. Và giúp người trong gia đình mình, bà con mình cũng giúp. Họ hàng không có giúp trong khi họ đói khổ mà đi giúp người dân ngoài đường. Nó có những cái nghịch lý trong đó nữa. Khi chúng ta cho đi thì cái tác động của sự rộng rãi vượt xa cái khả năng của chúng ta. Chúa rất là kỳ diệu, quý ông bà anh chị em ơi. Là nó quý ông bà anh chị em về thử đi. Tại vì đôi khi phải trải qua 5 năm, 10 năm, 20 năm thì chúng ta mới có thể thấy được cái ảnh hưởng, cái tác động cuộc đời mình cho những cái người khác. Cứ tưởng tượng đi, nếu tuần tới đây tôi sẽ đi Italy đó, Rome đó, vacation, thì nếu tưởng tượng tới cái tòa nhà đó hay là cái đền đó mà Michelangelo nói tôi sẽ không có vợ ở cái trần nhà nào thờ này, hay là ông Noe, Chúa nói Noe phải đóng tàu cái con mà Chúa tôi kiếm người khác tôi không lắm đâu, tấm này mệt quá, bị cằn nhằn mệt quá, thì người ta nói ra nói vô nữa, mà tôi nói người ta cũng nghe nữa, mà tôi lớn tuổi nữa, 600 tuổi nữa, thôi không phải làm đâu. Hay là ông Führer nói cái này là cho người khác anh chứ tôi không đi chứng đạo truyền giáo đâu, tại mấy người phải là người Do Thái tôi mới làm,
mấy người này đâu phải người Do Thái. Quý ông bà anh chị em ơi, đôi khi chúng ta không cẩn thận chúng ta cũng sẽ vướng như vậy. Ô, mấy người này mấy người Việt Nam, không phải người Việt Nam thôi làm chứng làm chi. Nhưng mà Chúa nói phải đi rao báo tất cả các dân tộc. Nếu đặt trường hợp tôi cũng suy nghĩ, quý vị cho thêm vài phút nữa. Bởi khi tôi suy nghĩ nếu mà Chúa Giê-xu đó, Chúa Cha nói phải chịu chết trên thập tự giá, cho nó ngờ Chúa đi kiếm ai đó đóng đinh thì, còn tôi thì không chịu đóng đinh đâu, thì chúng ta thấy cả một cái chương trình cứu rỗi của Chúa sẽ không có xảy ra, và chúng ta có thể sẽ không có đứng ở đây, và cái sự trừng phạt của Chúa có thể cho cả nhân loại. Và cái kế hoạch của ông bạn dạy mời, cái sống hào phóng hay rộng rãi sẽ giúp quý ông bà anh chị em sống lâu trên đất. Đây là một những trong những cái nguyên lý. Khi mà rộng rãi đó, có cái thánh hào phóng đó, tự nhiên Chúa cho sống lâu. Cái sự vui vẻ, cái sự vui thỏa, cái sự bình an xảy ra. Xảy ra như vậy. Như vậy hai điều chúng ta cần phải nhớ, phải rõ về cái kế hoạch nhân từ của Chúa như thế nào. Và cái nguyên tắc đạo đức thì chỉ có ba điều cần nhớ. Làm nhiều hơn người ta yêu cầu hay là người ta hy vọng. Làm ngay trong cái thời điểm hiện tại. Chứ đừng có chờ ngày mai. Tại đôi khi ngày mai không có. Càng nỗ lực nhiều hơn trong cái sự phục vụ thì sẽ mang đến phước hạnh nhiều hơn. Thưa quý ông bà anh chị, tuần tới đây hay là tuần tới nữa chúng tôi, vợ chồng chúng tôi sẽ đi nghỉ hè trong vòng 2 tuần lễ. À, ngày thứ năm là ngày sinh nhật của tôi, thì lúc đó tôi sẽ ăn sinh nhật tại Rome. Ngày 1 tháng 9 sinh nhật của bà xã tôi, thì chúng tôi sẽ sinh nhật bà xã tôi tại Hy Lạp. Trong vòng ba mươi mấy 40 năm nay hay là nay là chưa bao giờ hai vợ chồng đi sinh nhật xa xôi như vậy, thành ra cầu Chúa để có sự nghỉ ngơi. Trong lúc mà tôi đi vacation thì ông Đức La sẽ in charge, và thánh còn lại hai người, ông Đức La sẽ in charge trong những cái tuần lễ sắp tới đây. Chủ nhật ngày 9, 1 tháng 9, mục sư Trần Đào, mục sư diễn giả sẽ giảng cho hội thánh và làm tiệc thánh cho hội thánh. Thành ra trong những cái gì mà khúc mắc cái gì đó liên lạc với ông La Văn Đức. Mà nếu cứ muốn ra Văn Đức thì liên lạc với ông Phan Đắc Minh Tâm, thủ quỹ của hội thánh. Thường thường chỉ có vấn đề sổ sách hay là vấn đề tiền bạc mà thôi cần phải giải quyết. Chứ đừng có gọi điện thoại hay text message cho tôi. Tôi sẽ không có đọc message. Cái lần này là tôi đi vacation thiệt. Kỳ trước nói là đi Việt Nam nhưng lại đi truyền giáo. Thành ra nghỉ ngơi được một ngày thôi. Lần này là thiệt vacation đó. Thành ra là sẽ không có nhận text, không có email, không có học hành gì cả. Thành ra quý vị cần gì thì cứ liên lạc với ông La Văn Đức. Ngày Labor Day sắp tới đây, hội thánh không có tổ chức Labor Day. Tại vì những cái nỗ lực sẽ vào cái ngày trại Hiệp 1 Champion in Christ vào cuối tháng 9 đó. Nhưng trong cái ngày Labor Day, quý ông bà anh chị em, relax. Vui chơi cái thì giờ của mình với gia đình của mình. Và tôi biết rằng nếu mà không có đi đâu chơi barbecue hay là tiệc trong nhà, mời gia đình bà con mình tới để ăn uống, nếu mà trong trường hợp gia đình có những cái sự trục trặc mà không có làm lành với nhau được, thì đây là cái cơ hội. Lễ tới rồi, nhà em có barbecue tiệc cho ta, mời tới ăn uống thông công trở lại, nối lại cái tình thân trong gia đình. Tôi biết rằng có một số con cái Chúa sẽ đi chơi, một số đi câu cua ở Freeport, một số thì đi picnic Lake Houston Wilderness Park 30 phút từ thành phố Houston, một số thì đi những cái công viên, thì có khoảng chừng 10 cái nhóm đi ra. Hội thánh chúng ta có 14 cái nhóm nhỏ, thì khoảng chừng 10 cái nhóm tổ chức đi trong cái ngày picnic đó, thành ra vui chơi với nhau. Nhưng mà cầu nguyện Chúa là ngày 1 tháng 9 là cái ngày lễ tiệc thánh, họp thờ phượng Chúa một cách đông đảo, có một sư diễn giả. Một trong những cái đo lường của tôi đó, cái tuần lễ nào mà mục sư vắng mặt mà hội thánh cũng vắng luôn đó, có nghĩa là ông mục sư làm công việc không có trọn vẹn. Mục sư chắc không có chịu giảng lời Chúa, thành ra con cái Chúa bỏ bê sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Rồi cái lời của Chúa tuần vừa rồi nhắc nhở, vì như vậy phải gọi điện thoại nhắc nhở nhau. Kinh Thánh này không nói gọi điện thoại, nhưng quý ông bà anh chị em gọi điện thoại nhắc nhở nhau, hầu cho những cái ngày gần đến, hầu đến chừng nào đó thì càng phải làm nhiều hơn chừng nấy. Thêm một vài điểm nữa, kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm qua thì một thanh niên trong hội thánh chúng ta được Chúa kêu gọi đi hầu việc Chúa tại một cái đất nước rất là xa xôi. Và cảm ơn Chúa, một số người nữ trong hội thánh chúng ta đã hỗ trợ em này trong cái vấn đề đi hầu việc Chúa 8 tháng, short term mission 8 tháng. Và bởi vì cái đất nước này cũng có nhiều cái vấn đề chính trị không có được tốt lành, thành ra cái tên của đất nước hay là tên của em này được giữ rất là kín. Những con cái Chúa có dâng hiến đặc biệt thì liên lạc với tôi, rồi mỗi tháng sẽ update. Facebook em này là đã khóa lại, email thường nhật cũng đã khóa lại, chỉ có những cái email đặc biệt trong cái vấn đề thông tin liên lạc, trong cái vấn đề an ninh, trật tự, trong cái vấn đề an toàn của những người hầu việc Chúa những cái đất nước mà đang có những cái sự lộn xộn chính trị. Nhưng mà trong cái lời cầu nguyện thì quý ông bà và em có thể cầu nguyện một tổng quát. Thanh niên, hội thanh minh đi truyền giáo 8 tháng. Khi nào mà tình thế được ổn định thì tôi sẽ cho biết. Những con cái Chúa dâng hiến để mà giúp đỡ em này đi truyền giáo 8 tháng đó thì nhớ tới em và cầu nguyện cách đặc biệt cho em. Nhưng mà quý vị cũng sai cái non-disclosure information. Thành ra càng kín đáo, càng nhiều, càng tốt. Và đồng thời tháng 11, 12 thì có một số con cái Chúa đi về vùng miền Nam sẽ thăm viếng khoảng chừng 5 cho tới 10 chi hội, cái đó vào đầu tháng 12. Và đồng thời những cái chi hội này, những cái chi hội đang bị bắt bớ. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em mà ký cái giấy non-disclosure, có nghĩa là coi như là tuyên bố giữ kín bí mật đó, và đóng góp thì tới nói chuyện với tôi. Tôi phải ký vào cái tờ giấy, nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì quý ông bạn và em ký cái tờ giấy đó phải chịu trách nhiệm, không những trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh và trước mặt nhiều thứ lắm, nhưng mà nhớ cầu nguyện cho. Và đồng thời thì chúng ta thấy có những cái chuyến truyền giáo vào việc festival cũng sắp sửa tới đây. Và chúng ta cũng tháng 11, tuần lễ thứ hai của tháng 11 thì một số hội thánh ở trên vùng Dallas muốn hội thánh chúng ta tới huấn luyện về chứng đạo và truyền giáo. Họ sẽ gom người lại. Quý ông bà anh chị em muốn ghi danh thì cho tôi biết, hoặc là cho ông trưởng ban truyền giáo biết để biết được cái con số. Tại vì nếu mà gom trở lại thì chỉ còn một vài hội thánh Việt Nam ở đất nước Hoa Kỳ này một tháng đi ra làm chứng thôi. Và cái đó là cái gánh nặng. Quý ông bà anh chị em nhớ cầu nguyện cho. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đứng lên. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con cầu nguyện rằng xin Chúa cho chúng con thấy được cơ hội trong cái đời sống hàng ngày, và cho chúng con, dạy cho chúng con biết vươn tay mình ra nhiều hơn để có thể giúp đỡ những người khác, để có thể khám phá được những tấm lòng cần sự giúp đỡ của mỗi con cái Chúa và hội thánh của Ngài. Xin cho chúng con khi làm công việc Chúa, làm bất cứ việc gì, cái động cơ thúc đẩy cho chúng con trong sáng, không có tư lợi. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, ban cao niên cũng sẽ họp lại và có khóa huấn luyện về đời sống cơ đốc trong một cái gia đình thờ cúng ông bà. Và chiều hôm nay các em thanh niên tiếng Anh cũng có buổi họp mặt, và tối nay cũng có buổi truyền giáo của tiếng Pháp của Ivory Coast nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Và xin Chúa cùng ban ơn lại cho các anh chị em, những người chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Mình xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, hội thánh của Ngài, khi ra để khỏi đền thờ này, luôn luôn làm sáng danh Chúa, mở rộng vương quốc Chúa. và mọi sự vinh hiển để thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.